Nhập cuộc. Bây giờ là lúc bạn phải vào trong vòng của sàn đấu boxing, đấm bốc. Tôi là huấn luyện viên, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ở bên cạnh sàn đấu mà la hét. Với kẻ sơ cơ thì tôi nhắc về chiến thuật khi bạn hướng tìm sự hỗ trợ từ tôi. Với kẻ không chuyên thì họ tìm huấn luyện viên để có thêm hướng dẫn chuyên môn khác. Còn với kẻ già đời rồi thì họ không cần nữa, họ tự nghĩ cách và tự ra đòn. Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi có thể ở bên la hét giúp bạn điều tôi muốn. Nhưng bạn với tư cách là thiền sinh và là người thực chiến, bạn chỉ có thể sử dụng những chiến thuật quen thuộc với bạn mà thôi. Bạn là đấu sĩ trên võ đài và bạn phải đối mặt với những cú đấm thật. Khi tôi thực tập ở nhà, tôi thường trình pháp với thầy mỗi tuần hoặc đại khái vậy. Nếu bạn thực tập ở nhà và không có ai để hỏi, thì hãy tự đặt cho bản thân câu hỏi rồi để yên đó. Sau đó, cân nhắc điều tôi vừa nói và điều Đức Phật đã dạy. Trước đây, bạn đã cố gắng làm điều gì hữu ích. Bạn nên tiếp tục áp dụng cách đó hay đổi cách khác. Thậm chí những người không thực hành sẽ ngồi xuống và thực sự suy nghĩ thông qua một vấn đề nào đó của đời sống, nếu như đó thực sự là vấn đề đối với họ. Việc chúng ta suy nghĩ liên quan đến việc thực hành không phải là họa may, mà là tư duy trừu tượng, nhưng là chánh tư duy có trí tuệ đi kèm. Thầy tôi chưa bao giờ bảo tôi không được suy nghĩ cả. Ngài cũng chưa hề khuyến khích tôi suy tư, nhưng việc Ngài đưa ra cho tôi những câu hỏi cần tôi phải ghi nhận và suy tư về cách thực hành của mình. Tôi đã thực sự tìm câu trả lời và nhận ra rằng một người có thể tìm được đáp án chỉ bằng cách ghi nhận và tự vấn. Khi việc thực hành trở nên tự nhiên thì cũng tự nhiên bạn sẽ hiểu rõ bản chất của các pháp. Khi bạn bắt đầu với câu hỏi tại sao, bạn đã dồn hết sự tò mò và hiểu biết của mình vào đó, bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi khởi sinh trong lúc học, nhưng bạn sẽ không có được những cách ngôn trí tuệ. Cùng lúc đó, tâm sẽ sáng, trong và bớt rối loạn. Trong bạn có một người học trò và cũng có một người thầy trong đó. Nếu bạn hộ trì, giữ, gìn giáo pháp qua việc thực hành, giáo pháp sẽ hộ trì bạn. Pháp hộ trì, người trì pháp. Nếu bạn hộ trì, gìn giữ giáo pháp qua việc thực hành, giáo pháp sẽ hộ trì bạn. Pháp hộ trì người trì pháp. Đây là công việc hoàn toàn có thể. Bạn cần phải đủ kiên nhẫn và làm việc kiên trì trong vài năm liên tục không ngừng. Bạn cần phải nếm đủ được các vị của giáo pháp, vị của ghi nhận, vị của chánh niệm, vị của trí tuệ. Bạn cũng cần phải đầu tư năng lượng và trí tuệ của bản thân. Khi bạn nếm đủ vị giáo pháp rồi, giáo pháp sẽ dẫn đường cho bạn. Khi tôi thực tập như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ câu nói: nếu bạn hộ trì, gìn giữ giáo pháp qua việc thực hành, giáo pháp sẽ hộ trì bạn. Hay nếu bạn chăm sóc gìn giữ giáo pháp sẽ chăm sóc lại bạn. Khi bạn thực sự thực hành trong một thời gian dài, việc thực hành sẽ trở nên tự nhiên. Khi việc thực hành trở nên tự nhiên, thì cũng tự nhiên bạn sẽ hiểu rõ bản chất của giáo pháp. Đôi khi các thiền sinh có suy nghĩ rằng họ phải thực hành theo một cách đặc biệt nào đó để đạt được những kết quả nào đó. Việc nó không phải như thế, tự thân tiến trình thực hành đã là một tiến trình học tập. Bạn đang học cách làm công việc hành thiền. Để tâm thêm chút nữa. Thầy tôi luôn nhắc nhở tôi rằng tất cả các vấn đề trên thế giới đều bắt đầu từ bộ ba tham, sân và si. Hãy để mắt tới chúng, quan sát và giữ những phẩm tính bất hảo này trong vùng kiểm soát. Như vậy thì những phẩm tính tốt lành sẽ tự động khởi sinh. Các kiểu mong muốn. Khi có nhiều cảm giác thoải mái trên thân, có thể chúng ta sẽ mong muốn có được nhiều hơn. Quan sát tâm tham muốn này, trong khi vẫn tiếp tục giữ chánh niệm ở mức nhiều nhất có thể. Khi lòng tham trở nên vi tế và không thể nào phát hiện, thì ít nhất bạn cũng còn nhận ra được sự có mặt của chánh niệm. Với sự hay biết về chánh niệm, thì tâm rất khó bị lạc trong những cảm giác hỷ lạc. Ngoài ra, khi làm việc liên tục với chánh niệm không ngừng, thì khó có việc tâm chìm đắm trong tham muốn. Liệu việc cảm giác dạ dày, đói và muốn ăn có giống nhau không? Tôi không có chánh niệm, thì việc phân định hai chuyện sẽ rất khó khăn và chúng trông giống nhau. Khi bạn thực hành thêm, bạn sẽ bắt đầu nhận ra được sự khác biệt giữa cơ năng làm việc của một cơ phần như dạ dày kêu và mong muốn được ăn cái gì đó. Khi bạn ăn cái gì đó, bạn có ghi nhận được sự khác biệt giữa việc nếm được vị nước canh chua cay và cảm giác thích thú hay không? Cơn đói diễn ra trên thân vật lý, trong khi đó lòng muốn ăn lại là thứ thuộc về tâm linh, tinh thần. Cảm giác vui thích, điều gì đó được gọi là cảm thọ. Tâm tham tự cuốn chặt quanh một đối tượng, liệu tự nó cuốn xung quanh đối tượng đó rồi lại thả đối tượng đi, hay là tiếp tục cuốn lên đối tượng khác rồi lại nghĩ mình không thể thả nó đi được, nó phải ở gần mình, lúc nào mình cũng muốn có nó. Vậy thì tâm tham đối với đối tượng này mạnh đến cỡ nào? Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một bông hoa bên vệ đường và ai đó có thể bỗng để ý và thấy, ồ, một bông hoa thật xinh đẹp và tiếp tục bước đi. Trong khi người khác nhìn thấy bông hoa và nghĩ tới việc ngắt bông hoa cho riêng mình. Có một số tâm tham giống như những mảnh giấy ghi chú, nhưng có những tâm tham như keo siêu dính vậy. Hãy thử chia sẻ tâm tham theo những tánh chất của nó. Bạn có thể bị thu hút bởi một người đặc biệt nào đó và bạn nghĩ bạn thích toàn bộ về người đó. Hãy nói chính xác là bạn thích điểm gì về người đó. Bạn thích đôi mắt hay mái tóc của người đó? Bạn thích cách họ cư xử hay cách họ cười? Hay là bạn bị thu hút bởi những phẩm chất tinh thần của người đó? Hay bạn có ý niệm gì về người đó? Hay là do họ tốt tính? Hay họ khơi gợi trong những cảm giác nào đó mà bạn không thể có được từ người khác? Chính xác là tâm bạn bị cuốn vào đặc điểm gì? Tâm si có thể rất mạnh, khiến chúng ta ban đầu bị hấp dẫn bởi một đặc điểm nào đó, rồi khi chúng ta đã bị dính vào, tiếp tục hướng đến đối tượng, chúng ta bỗng nhiên tin rằng chúng ta thích toàn bộ đối tượng đó. Chính tâm si đã che phủ toàn bộ đối tượng đó với ý tưởng một thứ về đối tượng này thật là tuyệt. Chỉ một hoặc hai đặc điểm nào đó đã cuốn hút chúng ta, nhưng chính tâm si đã đánh lừa chúng ta rằng tất cả về đối tượng đó đều là như vậy. Hãy kiểm tra xem điều gì của đối tượng đã bắt dính tâm bạn và hãy ghi nhận những trải nghiệm mà bạn cố gắng tái tạo hay trải nghiệm lại thông qua sản phẩm, đối tượng hay kinh nghiệm riêng biệt đó.